Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 31 tháng 5, gồm có
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp các phong trào và hiệp hội của Ý vì hòa bình.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 5, tiếp các thành viên của các phong trào và hiệp hội đã tham gia sự kiện đấu trường hòa bình tại Verona vào năm ngoái. Đức Thánh Cha nói rằng, nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị những tổ chức hòa bình. Ngài nói rằng, người trẻ cần những chứng nhân sống phi bạo lực.
Đức cha Domenico Pompili của Verona và các nhà truyền giáo dòng Comboni hướng dẫn phái đoàn gồm khoảng 300 người đại diện, trong đó có thị trưởng Verona Damiano Tommasi. Đây là các thành viên của các hiệp hội và phong trào đã tham gia sự kiện đấu trường hòa bình. Sự kiện có sự tham dự của Đức Cô Giáo Hoàng Francisco diễn ra tại Verona vào ngày 18 tháng 5 năm ngoái. Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại lời của Đức Cô Giáo Hoàng Francisco trong sự kiện diễn ra một năm trước. Xây dựng hòa bình bắt đầu bằng cách đứng bên cạnh các nạn nhân và nhìn nhận mọi thứ theo quan điểm của họ. Ngài nói rằng, cách tiếp cận này rất cần thiết để giải trừ vũ khí cho trái tim, cho các cách tiếp cận và các não trạng, và để lên án sự bất công của một hệ thống giết người và dựa trên nền văn hóa vứt bỏ. Đức Thánh Cha nhận định, con đường đến với hòa bình đòi hỏi trái tim và khối óc được rèn luyện để quan tâm đến người khác và có khả năng nhận thức được lợi ích chung trong thế giới ngày nay. Bởi vì con đường đến với hòa bình liên quan đến tất cả mọi người và dẫn đến việc thúc đẩy các mối quan hệ đúng đắn giữa tất cả chúng sinh. Như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chỉ ra, hòa bình là một điều không thể phân chia. Nó là của tất cả mọi người và không của ai cả. Chúng ta có thể thực sự đạt được và tận hưởng hòa bình chỉ khi trong lương tâm của mọi người có một quyết tâm kiên định và bền bỉ cam kết vì lợi ích chung. Lưu ý rằng, hòa bình đích thực hình thành từ những cấp độ từ dưới lên, bắt đầu từ các địa điểm, cộng đồng và các tổ chức địa phương, và bằng cách lắng nghe những gì họ muốn nói với chúng ta. Hòa bình là có thể khi những bất đồng và xung đột mà chúng gây ra không bị gạt sang một bên nhưng được thừa nhận, hiểu và vượt qua. Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của các phong trào và hiệp hội quần chúng khi thông qua hành động cụ thể từ những cấp độ thấp, đối thoại với tất cả các bên. Họ đang theo đuổi các dự án và hoạt động phục vụ cụ thể cho các cá nhân và lợi ích chung. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, giữa chiến tranh, khủng bố, nạn buôn người và sự xâm lược lan rộng, trẻ em và người trẻ của chúng ta cần có thể trải nghiệm nền văn hóa sống, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Họ cần chứng tá của những người nam và nữ thể hiện một cách sống khác biệt và phi bạo lực, như một phương pháp và một phong cách, một đặc điểm trong các quyết định, mối quan hệ và hành động của chúng ta. Theo Ngài, phúc âm và học thuyết xã hội của giáo hội là nguồn hỗ trợ liên tục cho các Kitô hữu trong nỗ lực này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc rằng, nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị các tổ chức hòa bình, không chỉ về chính trị, nhưng trong mọi lĩnh vực giáo dục, kinh tế và xã hội. Ngài khuyến khích các phong trào và hiệp hội vì hòa bình hãy luôn dấn thân và hiện diện trong lịch sử như một chất men của sự hiệp nhất, hiệp thông và tình huynh đệ.
Đức Thánh Cha nói, trong một thế giới đau khổ vì chiến tranh, sự hiệp nhất Kitô hữu là quan trọng.
Vatican, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp đến các tham dự viên tụ họp cử hành 500 năm thành lập phong trào Anabaptist ở Zurich, Thụy Sĩ. Ngài mời gọi người Công giáo và Mennonite suy tư về lịch sử chung để chữa lành vết thương quá khứ và xây dựng tương lai mới.
Trong những ngày này, các thành viên của nhóm Mennonite tụ họp tại Zurich, Thụy Sĩ để cử hành 500 năm thành lập phong trào Anabaptist, một hệ phái Tin lành Kitô giáo có nguồn gốc ở Friesland vào thế kỷ 16. Nhân dịp này, vào ngày 29 tháng 5, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên tham dự buổi kỷ niệm. Trong đó, Ngài nhắc lại những lời đầu tiên của Chúa Giêsu phục sinh, bình an cho các con, và nói, Chúa không che giấu những dấu vết của cuộc khổ nạn vẫn còn hiện rõ trên thân xác vinh quang của người. Theo Đức Thánh Cha, bằng cách đón nhận sự bình an và lời kêu gọi của Chúa, bao gồm cả việc mở lòng đón nhận ân huệ Thánh Thần, tất cả những người theo Chúa Giê-xu có thể đắm mình vào sự mới mẻ triệt để của đức tin và cuộc sống Kitô giáo. Thực tế, mong muốn này là đặc trưng của chính phong tào Anabaptist. Đề cập đến khẩu hiệu được chọn cho dịp kỷ niệm 500 năm thành lập, lòng can đảm để yêu thương, Đức Thánh Cha nói, khẩu hiệu nhắc nhở chúng ta, trên hết, về nhu cầu của người Công giáo và Mennonite phải nỗ lực hết sức để sống theo điều răn yêu thương, lời kêu gọi hiệp nhất Kitô giáo và nhiệm vụ phục vụ người khác. Ngài mời gọi cả người Mennonite và người Công giáo trung thực và tử tế khi suy ngẫm về lịch sử chung, bao gồm những vết thương và câu chuyện đau buồn ảnh hưởng đến mối quan hệ và nhận thức của người Công giáo Mennonite cho đến ngày nay. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi thảo luận về thần học và mục vụ để những kết quả của cuộc đối thoại tồn tại lâu dài. Theo Ngài, đây chắc chắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, chính vào những thời điểm thử thách cụ thể, Chúa Kitô đã tiết lộ ý muốn của Chúa Cha khi bị những người Pharisêu thách đố. Người đã dạy chúng ta rằng hai điều răn lớn nhất là yêu Chúa và yêu người lân cận. Cũng vậy, vào đêm trước cuộc khổ nạn, người đã nói về sự cần thiết của sự hiệp nhất để tất cả nên một, để thế gian tin. Trích dẫn lời cầu nguyện của Thánh Augustino trong cuốn tự thuật, mọi hy vọng của con đặt vào lòng thương xót vô biên của Chúa. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời bảo đảm cầu nguyện để mối quan hệ anh em giữa các Kitô hữu được củng cố và phát triển.
Các giám mục bang Washington kiện đạo luật buộc các linh mục vi phạm ẩn tín tòa giải tội.
Hoa Kỳ, ngày 29 tháng 5, các giám mục ở tiểu bang Washington đã đệ đơn kiện phản đối luật mới yêu cầu các linh mục phải báo cáo hành vi lạm dụng trẻ em mà các ngài biết được trong khi giải tội. Theo luật mới, các linh mục có thể phải ngồi tù tới 364 ngày và nộp phạt $5,000 nếu vi phạm.
Luật mới này được Thống đốc Bob Ferguson ký vào ngày 2 tháng 5 và sẽ có hiệu lực vào ngày 27 tháng 7. Trong khi đưa các giáo sĩ vào danh sách những người bắt buộc phải báo cáo về hành vi lạm dụng trẻ em, bang Washington lại từ chối trao cho họ quyền miễn trừ giao tiếp đặc quyền được cấp cho các chuyên gia khác, chẳng hạn như y tá và các nhà trị liệu. Đơn kiện của các giám mục của Tổng giáo phận Seattle và các giáo phận Spokane và Yakima lập luận rằng luật này vi phạm quyền tự do thực hành tôn giáo đã được tu chính án thứ nhất bảo vệ khi vi phạm ân tín thánh thiêng của bí tích giải tội. Đơn kiện cũng tuyên bố luật này vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng của tu chính án thứ 14 cũng như hiến pháp bang Washington. Các giám mục cũng nhấn mạnh cam kết của giáo hội công giáo đối với việc bảo vệ trẻ em trong khi bảo vệ tính bất khả xâm phạm của ân tín của bí tích giải tội. Trong một tuyên bố gửi đến các tín hữu hồi đầu tháng 5, giám mục Thomas Daly của Spokane đã thể hứa rằng giáo sĩ sẽ không vi phạm ân tín tòa giải tội, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải ngồi tù. Ngài nói, tôi muốn đảm bảo với anh chị em rằng các mục tử, giám mục và linh mục của anh chị em cam kết giữ ân tín tòa giải tội, thậm chí đến mức phải vào tù. Bí tích giải tội là điều thánh thiêng và sẽ vẫn như vậy trong giáo phận Spokane. Tổng giám mục Paul Etin của Seattle cũng đồng tình với quan điểm này. Ngài trích dẫn giáo luật, cấm các linh mục phản bội lời xưng tội của hối nhân. Nếu làm ngược lại, họ sẽ phải nhận hình phạt vạ tuyệt thông. Đức cha Etin đã trích dẫn lời của Thánh Phêrô trong Công vụ Tông đồ chương 5 câu 29. Chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người, để nhấn mạnh lập trường của giáo hội. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về luật này vào ngày 6 tháng 5, gọi đó là biện pháp chống công giáo. Trợ lý Tổng trưởng lý Hoa Kỳ Hamed Dylan mô tả đây là một cuộc tấn công lập pháp vào giáo hội công giáo và bí tích giải tội của giáo hội, lập luận rằng nó nhắm vào giáo sĩ bằng cách từ chối cho họ các đặc quyền dành cho các chuyên gia khác.
Cha sở giáo xứ công giáo ở Gaza nói rằng viện trợ đến nhỏ giọt.
Jerusalem, cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ công giáo Latin ở Gaza cho biết tình hình ở giải Gaza ngày càng thê thảm, nhiều người chết và bị thương. Trong những giờ qua, đã có 79 nạn nhân của vụ đánh bom, hơn 100 người bị thương. Nhiều người đang nằm dưới đống đổ nát. Ở phía nam giải Gaza, viện trợ đang được phân phối cách nhỏ giọt.
Để mô tả tình hình của Gaza hiện nay, cha Gabriel Romanelli cho công bố trên mạng xã hội một bức ảnh. Trong đó có một người cha trẻ đang ngồi trên ghế sau của một chiếc ô tô, bế thi thể nhỏ bé của con, được cuốn trong một tấm vải trắng. Bên cạnh có hàng chữ, hãy yên nghỉ. Bức ảnh được chụp tại thành phố Gaza, có ngày chụp là 25 tháng 5, ghi lại toàn cảnh tình trạng của người dân Gaza. Theo UNICEF, kể từ khi lệnh ngừng bắn kết thúc vào ngày 18 tháng 3, có 1.309 trẻ em bị thiệt mạng và 3.738 em bị thương. Trong vòng 72 giờ, vào cuối tuần trước, hình ảnh về hai vụ tấn công kinh hoàng đã cung cấp thêm bằng chứng về cái giá không thể tưởng tượng được của cuộc chiến tàn khốc này đối với trẻ em ở dải Gaza. Giờ đây, các trẻ em là một phần của danh sách dài và đau lòng về những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi. Những vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em, phong tỏa viện trợ, nạn đói, tình trạng di dời cưỡng bức liên tục, và bệnh viện, hệ thống nước, trường học và nhà cửa bị phá hủy. Về bản chất, đó là sự hủy diệt chính cuộc sống ở dải Gaza. Trẻ em ở Gaza cần được bảo vệ, thực phẩm, nước, thuốc men và lệnh ngừng bắn. Cha sở giáo xứ Thánh Gia cho biết, trong những giờ qua, đã có 79 nạn nhân của vụ đánh bom, hơn 100 người bị thương. Nhiều người đang nằm dưới đống đổ nát. Ở phía nam dải Gaza, viện trợ đang được phân phối cách nhỏ giọt. Và như thường lệ, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ ở Gaza vẫn tiếp tục kêu gọi chấm dứt xung đột. Trong một video được công bố trên phương tiện truyền thông của giáo xứ vào ngày 29 tháng 5, cha Romanelli chia sẻ một suy tư về niềm hy vọng trong Chúa. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, mỗi giây phút, mọi tình huống trong cuộc sống, như trong những tháng này ở Gaza, Chúa luôn trung tín và có một cửa sổ hy vọng.
Các nữ tu ở Hoa Kỳ phát động chiến dịch nói không với súng đạn.
New York. Với mong muốn hướng đến việc không còn người phải chết vì bạo lực súng đạn, các nữ tu dòng Bông Sơ Cua cùng với các hội dòng khác ở thành phố Baltimore thuộc bang Maryland, miền đông Hoa Kỳ, đang phát động chiến dịch. Hãy buông vũ khí, hãy để hòa bình bắt đầu với chúng ta.
Chiến dịch các nữ tu chống bạo lực súng đạn được các nữ tu công giáo thực hiện trên các phương tiện công cộng, như bên trong và bên ngoài xe buýt, và tại các nhà ga tàu điện ngầm trên khắp thành phố. Ở những nơi này, hàng chữ hãy buông vũ khí, hãy để hòa bình bắt đầu với chúng ta được dán lên tường, những nơi dễ thấy. Bên cạnh hàng chữ có mã QR để những ai quan tâm có thể vào trang web của các nữ tu, trong đó có đầy đủ nội dung về chiến dịch chống bạo lực súng đạn, lời cầu nguyện cho các nạn nhân và các liên kết đến chương trình mua lại súng của Tổng giáo phận Baltimore. Chia sẻ về chiến dịch này, Sir Dowling thuộc hội dòng các nữ tu Bông Sơ Cua nói, tất cả chúng ta đều xứng đáng có những con đường an toàn, cảm giác bình yên và tự do sống mà không lo sợ. Bình an bắt đầu từ mỗi người chúng ta, và bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để nâng cao nhận thức về các giải pháp thay thế cho bạo lực và sự thánh thiêng của cuộc sống đều là điều cần thiết ngày nay. Sir cho biết, tại khu vực các nữ tu đang phục vụ, thường nghe tiếng súng và chứng kiến nỗi đau của các nạn nhân cũng như của gia đình họ. Thực tế, Baltimore là một trong 10 thành phố có tỷ lệ giết người bằng súng cao nhất tại Hoa Kỳ. Chiến dịch nói không với súng đạn của các nữ tu bắt nguồn từ giáo lý xã hội công giáo, bắt đầu với nguyên tắc nền tảng về sự thánh thiêng của mọi sự sống con người, từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên.
Các giám mục Kenya yêu cầu chính quyền điều tra sau cái chết đáng ngờ của hai linh mục.
Kenya. Hai linh mục tại Kenya đã chết trong những hoàn cảnh đáng ngờ, khiến cộng đồng công giáo đau buồn và bị sốc. Các giám mục Kenya bày tỏ sự đau buồn và nói rằng cả hai cái chết đều có vẻ xuất phát từ những động cơ xấu và bí ẩn. Các ngài kêu gọi chính quyền điều tra đầy đủ về cái chết của hai linh mục.
Trong tuyên bố vào ngày 28 tháng 5, Tổng giám mục Maurik Muhatia Makumba của Kisumu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, bày tỏ sự tiếc nuối rằng cuộc sống ở Kenya đã trở nên quá rẻ mạt, đến mức các vụ giết người và cái chết bị coi nhẹ và được sử dụng một cách cẩu thả vì mục đích chính trị. Ngài nói, chúng tôi muốn tố cáo cái chết của những mục tử này của Chúa và cảm giác bất an và bất lực do những sự cố như vậy gây ra đối với những tôi tớ của Chúa. Tuyên bố nói thêm, công việc do các linh mục công giáo của chúng tôi thực hiện không chỉ dừng lại ở việc phục vụ tôn giáo và truyền giáo. Công việc này hướng đến việc chăm sóc những người bị thiệt thòi, bị lãng quên và người bệnh, mang đến cho họ hy vọng không làm họ thất vọng. Cha Alois Soribet, từ giáo xứ Thánh Mattia Mulumbatot, thuộc giáo phận Endoret, đã bị bắn chết một cách tàn bạo vào ngày 22 tháng 5 tại làng Kabatile ở phía tây bắc Kenya. Cha bị sát hại khi đang trở về trụ sở giáo xứ sau khi hướng dẫn buổi cầu nguyện tại thung lũng Kerio, một khu vực mà những kẻ trộm gia súc có vũ trang thường rình rập. Lên án vụ giết người, giám mục phụ tá John Kiplimo Lele của Endoret chia sẻ rằng vị linh mục đã giúp đỡ những nỗ lực của giáo hội trong việc tiếp cận cộng đồng tại khu vực đã phải chịu tình trạng mất an ninh trong thời gian gần đây. Cha đã leo lên đồi để đến một cộng đồng Kitô hữu bé nhỏ để cầu nguyện, nhưng một phát súng đã giết chết ngài khi ngài đi xuống sau khi cầu nguyện. Cha Beth bị sát hại vài ngày sau khi cha Maina, linh mục phụ trách giáo xứ Thánh Louis ở Iwamiti, thuộc giáo phận Niahururu ở miền trung Kenya, qua đời vì bị tấn công và bị bỏ lại bên lề đường ở khu vực Kikopay, dọc theo đường cao tốc Nairobi-Nakuru, với những vết thương nhẹ ở một bên đầu. Một người đi xe máy đã gặp thấy cha và đưa ngài đến bệnh viện, nhưng cha đã tử vong trong khi đang được điều trị. Những điều tra ban đầu cho thấy các vết thương ở đầu không thể gây tử vong, trong khi báo chí tiết lộ rằng cha Maina đã nói về việc cha đã bị đầu độc.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Bartolomeo Nguyễn Anh Huy, dòng tên, chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Thăng Thiên.
Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa trong lễ Thăng Thiên. Và tin mừng của lễ Thăng Thiên đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình đức tin của các môn đệ, cũng là của chính chúng ta. Bởi vì đây không chỉ là một biến cố kỳ lạ, nơi Chúa Giêsu được đưa lên trời giữa không trung, giống như là cái cách chúng ta vẫn được đưa lên trời vượt trên các tầng mây bởi máy bay của các hãng bay. Nhưng đây là một hành động có thể nói tràn đầy ý nghĩa thần học, nghĩa là Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha. Ngài đem theo Ngài cả cái nhân tính đã được cứu chuộc, đưa vào trong thế giới thần linh, mở ra cho chúng ta một cái tương lai mới, một cái niềm hy vọng lớn lao. Chúng ta để ý rằng trước khi rời tạm biệt các môn đệ thì Chúa Giêsu đã làm gì? Thưa, Ngài đã chúc lành cho các môn đệ. Cử chỉ chúc lành này không chỉ là một cái lời tạm biệt thiêng liêng, adio mà thôi, mà là một cái hành động trao ban kèm theo một cái sứ mạng được ủy thác. Chúa Giêsu không chỉ chúc lành bằng môi miệng, mà Ngài còn làm cho các môn đệ trở nên những người có khả năng mang lời chúc lành đến thế gian này. Chúng ta biết rằng trong tiếng Ý, động từ chúc lành là benedire. Bene là tốt đẹp, điều tốt. Dire là nói. Chúc lành có nghĩa là nói điều tốt đẹp. Chúa Giêsu đã nói điều tốt đẹp về các môn đệ và về mỗi người chúng ta trước mặt Chúa Cha, dù là chúng ta vẫn còn đầy thiếu sót và bất toàn. Và đến lượt mình thì chúng ta cũng được mời gọi chúc lành, hay là được mời gọi nói điều tốt đẹp. Nói điều tốt đẹp về Thiên Chúa, loan báo về những ân lành người ban. Và chúng ta cũng trở nên lời chúc lành sống động giữa lòng nhân loại, giữa anh chị em của chúng ta, khi chúng ta có thể nói lời tốt đẹp đối với họ. Nhưng mà chúng ta có bao giờ dừng lại suy nghĩ thế này không? Chúa đã phục sinh rồi, và đâu là sự hoán cải của muôn dân? Đâu là cái ơn tha thứ được đón nhận cho một cuộc sống mới? Dường như đối với chúng ta, ơn phục sinh đến với chúng ta có vẻ hơi chậm chạp. Ơn hoán cải đối với chúng ta có vẻ còn hơi xa. Tại vì sao vậy? Câu trả lời nằm ngay trong cái chi tiết rất nhỏ nhưng quan trọng trong trình thuật về biến cố thăng thiên mà chúng ta vừa nghe. Đó là đang khi Chúa Giêsu phục sinh chúc lành cho các môn đệ, cho muôn dân, thì người được đưa lên trời. đang khi Ngài chúc lành, thì người được đưa lên trời. Có thể nói cái lời chúc lành nó như một cái đòn bẩy, như một cái động cơ nâng Chúa Giêsu lên trời. Chính hành động chúc lành mà ngày nay chúng ta có thể cụ thể hóa ra, đó là nói điều tốt đẹp. Đó là một lời nói của tình yêu, một lời nói của lòng thương xót, một lời nói của sự tin tưởng, một hành động an ủi. Đó là cái cây cầu nối giữa ơn phục sinh của Chúa với việc hoán cải của chúng ta và với việc loan báo tin mừng cho người khác. Chúng ta có nói lời tốt đẹp hay không về Thiên Chúa, về người khác? Và vì vậy, thưa anh chị em, sứ mạng của chúng ta hôm nay không bắt đầu bằng những chiến dịch hoành tráng hay những diễn từ cao siêu, và cũng không đòi chúng ta phải có khả năng gọi là khinh công bay lên trời. Nó bắt đầu bằng một hành động đơn giản nhưng đầy quyền năng, hành động đến từ Chúa Giêsu phục sinh, đó là hành động chúc lành. Chúng ta hãy dám nói điều tốt đẹp cho nhau, hãy nói điều tốt đẹp về Thiên Chúa, và hãy chúc lành cho thế giới này, một thế giới vẫn còn nhiều bóng tối, nhưng đang được mời gọi hướng về ánh sáng. Chúng ta không giữ mắt mình chăm chăm nhìn lên trời như các môn đệ hôm xưa, mà chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời này để nhìn thấy nơi cuộc đời này đâu là những cái mầm của thiên đàng. Hãy nhìn cuộc đời này với đôi mắt đầy hy vọng, với đôi tay biết dang ra chúc lành và với con tim biết ơn những gì chúng ta đã được cảm nhận trong cuộc sống. Vì chính khi chúng ta chúc lành, chúng ta sẽ thấy nhân loại này được nâng cao lên. Chính khi chúng ta nói những lời yêu thương, tha thứ, an ủi, động viên, chúng ta thấy vương quốc của Thiên Chúa bắt đầu lớn lên dần trong thế giới này, và vì vậy, thế giới này mới có thể dần dần đi vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Nói đến đây, tôi bỗng nhớ đến một lời bài hát rất ý nghĩa mà tôi muốn gửi tặng anh chị em. Ca khúc Hãy Nói Và Sống Lời Yêu Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Bách, từng được ca đoàn Cùng Bước trình bày trong một buổi ca nguyện của Vatican News. Hãy nói và sống lời yêu thương, dù mình đang đi chung con đường. Hãy nói và sống lời yêu thương, dù hôm nay không nhìn chung hướng. Hãy nói và sống lời yêu thương, để lời Ngài phủ kín đời ta. Hãy nói và sống lời yêu thương, tình anh em sống chung một nhà. Một lời nói mang lại tình thương đậm đà, nhưng có lời biến đời thành bãi tha ma. Một lời nói cứu vớt người trong u mê, cũng có lời mang về bao nỗi ê chề. Một lời nói cho cuộc đời có hòa bình, cũng có lời khiến đời tạo nên chiến tranh. Một lời nói làm vững lòng ai hoang mang, cũng có lời khiến người lạc lối quên đàn. Vì thế, chúng ta hãy chúc lành cho nhau. Chúc lành có nghĩa là hãy nói những lời tốt đẹp về Thiên Chúa và về nhau.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Lời cầu nguyện khẩn cấp cho các linh mục.
Trong 26 năm, sáng kiến sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục đã hợp nhất hàng ngàn giáo dân và giáo sĩ cầu nguyện cho các linh mục, cung cấp nhiều hình thức chăm sóc tinh thần và đồng hành với các giáo sĩ trong sứ vụ của họ. Sơ Daria Tiborska thuộc dòng nữ tu gia đình Betania chia sẻ với Đài Phát thanh Vatican: là những tín hữu, chúng ta đã quên cầu nguyện cho các linh mục và chúng ta dễ dàng chú ý vào những sai lầm của họ và vào những lời buộc tội chống lại họ. Phong trào sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục được thành lập vào ngày 4 tháng 2 năm 1999. theo sáng kiến của Sơ Gabriella Battista, người đã lắng nghe những niềm vui và nỗi lo lắng của các linh mục và đáp lại bằng lời cầu nguyện. Khởi đầu của chương trình Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho các linh mục được hình thành bởi một cộng đoàn gồm 8 người, mỗi người đã cam kết cầu nguyện cho một linh mục cụ thể trong suốt quãng đời còn lại của họ. Ngày nay, phong trào này có hơn 8.800 thành viên và được hướng dẫn bởi dòng nữ tu gia đình Betania, một hội dòng có đặc sủng hỗ trợ linh mục. Xuất phát từ đấng sáng lập là tôi tớ Chúa, linh mục Joseph Mawisiak. Sơ Daria Tiborska giải thích, đặc sủng của các nữ tu Betania dựa trên việc hỗ trợ các linh mục thông qua lời cầu nguyện và giúp đỡ công tác mục vụ. Phong trào sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục muốn thu hút sự chú ý đến việc cần thay đổi cách nhìn về trách nhiệm đối với giáo hội. Sơ Daria Tiborska nhận xét, chúng ta đã quen với thực tế rằng đó là lĩnh vực của các linh mục và giáo sĩ và giáo dân ít tham gia hơn. May mắn thay, tư duy này đã thay đổi và nó đang thay đổi trong và thông qua lời cầu nguyện của chúng ta. Do đó, phong trào sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục cho thấy rằng các tín hữu hỗ trợ các linh mục trong sự thánh thiện và ơn gọi của họ. Sơ nói thêm, cũng như các linh mục có trách nhiệm với chúng ta với tư cách là tín hữu có trách nhiệm với các linh mục của mình. Phong trào sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục tập hợp những người giáo dân, bạn bè của các linh mục, gia đình của họ, những người thiện chí và cả các giáo sĩ. Sơ Daria nhấn mạnh, đúng vậy, các linh mục cần cầu nguyện cho nhau, ngay cả các giám mục và những người sống đời thánh hiến cũng cầu nguyện. Mỗi thành viên được ủy thác một linh mục, người mà họ nên cầu nguyện, trở thành cái bóng của Ngài, nâng đỡ Ngài một cách kín đáo bằng những lời cầu nguyện của Chúa Thánh Thần và Mẹ Thiên Chúa. Những người tham gia nhận được thẻ thành viên, sách cầu nguyện của phong trào sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục và một bức ảnh của vị linh mục mà họ đã chọn để cầu nguyện. Sơ Daria cũng nhấn mạnh đến việc cần cầu nguyện cho các linh mục về tình hình hiện tại. Là các tín hữu, chúng ta đã phần nào quên mất điều đó. Chúng ta đã rũ bỏ trách nhiệm của giáo hội, đặt ách lý tưởng này lên các linh mục. Sơ nói và trích dẫn lời thánh Gioan Maria Vianney, cha sở xứ Ars, chúng ta có được các linh mục bằng lời cầu nguyện. Sơ tin rằng mặc dù phương tiện truyền thông thường nêu bật những thiếu sót của các linh mục, nhưng các tín hữu không nên dùng những tin tức đó để biện minh cho việc ngừng ủng hộ các giáo sĩ. Sơ Daria Tiborska nhấn mạnh, chúng ta đã cho phép mình suy nghĩ, chúng ta có thực sự cần chức linh mục này trong giáo hội không? Và đây đã là một cách khủng khiếp nghi ngờ sự hiện diện của Chúa Kitô trong các bí tích và trong giáo hội. Ngày nay, Chúa một lần nữa kêu gọi chúng ta khám phá ra rằng chức linh mục thánh thiện hơn tất cả những gì yếu đuối và mong manh, chức linh mục quan trọng, lòng thương xót của Chúa quan trọng. Phong trào sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục đưa ra nhiều sáng kiến theo đặc sủng chính của tổ chức. Ý chỉ cầu nguyện cho các linh mục là một cuốn sách trực tuyến. Nơi đó các tín hữu và chính các linh mục có thể gửi ý chỉ xin cầu nguyện. Sau đó các nữ tu dâng những ý nguyện này lên trước thánh thể. Trong khi đó, văn phòng ý lễ cho phép mọi người xin lễ cho các linh mục dù còn sống hay đã qua đời. Chúa nhập chức linh mục là các cuộc họp giáo xứ, nơi các nữ tu làm chứng nhân bằng cách cầu nguyện cho các linh mục, thể hiện vẻ đẹp của thánh chức của họ. Các nhóm cầu nguyện của phong trào sứ vụ Betania hỗ trợ các linh mục tổ chức chầu thánh thể vào thứ năm đầu tháng và dịch vụ tin nhắn khẩn cấp dành cho các linh mục, cho phép các linh mục gửi tin nhắn xin cầu nguyện.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.